sông dày mua dầm biển khổ rộng vô cùng muôn cõi đường sống chết phải niệm Phật hồng dân
Thank you. tọa chư đại đức tăng. Kính thưa quý ni trưởng, ni sư cùng toàn thể các Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta, có thể nói hôm nay tất cả chúng ta vô cùng diễm phúc và chúng ta có một cái cuộc họp mặt đông đủ như thế này để cùng chia sẻ với nhau về cái kinh nghiệm tu hành. Thì ở trong cái bữa đầu tiên này thì tôi phụ trách về cái ý nghĩa chữ tu, và bên cạnh tôi thì có Thượng tọa Minh Nghĩa là một thiền giả, và có Đại đức Quang Thạnh là một học giả tốt nghiệp tiến sĩ ở Ấn Độ về phụ trách của hôm nay. Và những cái buổi về sau thì chúng ta cũng có các hòa thượng, các thượng tọa chuyên tu về thiền, mật và tịnh. Bên cạnh tôi hôm nay cũng có ni trưởng tịnh thường là một cái bậc mà Long Tượng ở Bình Ninh, cũng có một cái quá trình tu phải nói là trên 50 năm rồi. Và cũng có một số các ni sư mà cũng có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, thì cũng sẽ trao đổi với quý vị những cái thời pháp thoại sau. Đặc biệt nhất ấy, là cái con đường giải thoát mà do Kiều Đàm Di Mẫu đã nhận ra được và truyền trao cho nhiều thế hệ, và chư ni hôm nay cũng sẽ chia sẻ cho tất cả các vị hữu duyên tham dự vào trong cái khóa học tu mà do Thành hội tổ chức. Cái khóa học này là chúng ta dự kiến phải trải qua 4 năm. Mỗi năm như vậy thì chúng ta học được 20 chuyên đề trong một năm. Và như vậy đó, 4 năm thì chúng ta sẽ hoàn thành một cái chương trình mà Phật học cơ bản của các vị Phật tử tại gia. Từ đó mình có thể tự mình tu, cũng như là giúp đỡ cho những người bạn đồng hành của mình trên cái bước đường giải thoát mà đúng với chánh pháp. Thì bữa hôm nay chúng ta bàn về cái vấn đề ý nghĩa của chữ tu. Thì nếu mà cái chữ tu á, chúng ta cắt rời nó ra thì nó chỉ có cái nghĩa ở đây là luyện tập. Cái chữ tu có nghĩa là luyện tập, cho nên nó đi theo cái từ phía sau của nó. Chúng ta tu, nhưng mà tu cái gì đấy? Thí dụ như bây giờ ngoài đời quý vị nó tu nghiệp, cái này là tu nghiệp. Tu nghiệp có nghĩa là nói cách nào đó, nhưng mà theo tôi thì nó đây là tạo nghiệp. Tu nghiệp tức là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì thường thường là chúng ta không giải thoát, nó ngược lại với Phật đạo. Phật đạo là giải thoát. Cho nên ở trong đạo Phật chúng ta, cái tu này chúng ta kèm thêm cái là tu đạo giải thoát. Cái tu này là tu đạo giải thoát. Đạo Phật là đạo giải thoát. Cho nên chúng ta là những người Phật tử, chúng ta đi theo cái lộ trình mà Đức Phật đã đi, và Đức Phật đã đạt được kết quả và muốn truyền trao lại cho chúng ta. Đó là cái chính. Nhưng mà ở trong đạo Phật của chúng ta thì các cái vị tổ sư, mỗi một vị lại có một cái sở đắc riêng, sở ngộ riêng và cái thực tập riêng. Cho nên từ đó mà các ngài đã có phân ra về cái pháp môn tu khác nhau. Cho nên bây giờ khi mà nói tới tu á, thì ta nghĩ tu pháp môn nào? Là tại vì trong đạo Phật chúng ta đã có nhiều pháp môn tu, mà ở đây đó chúng ta nói đến 84,000 pháp môn tu ứng vào 84,000 phiền não trần lao của chúng sanh. Tức là chúng sanh có bao nhiêu nghiệp, có bao nhiêu phiền não, có bao nhiêu trần lao, thì Phật pháp cũng có bấy nhiêu pháp môn để nhằm đối trị với cái nghiệp và phiền não của chúng sanh, để làm cho chúng sanh được an vui và giải thoát, cứu kính là thành Phật. Cái này là cái con đường của Phật. Chúng ta không được lệch ra cái này. Nếu hay lệch ra nữa thì ta gọi đó là gì? Tà đạo. Tà đạo tức là lệch ra. Tức là trên bước đường tu của chúng ta, nhưng mà lệch hướng, cho nên bây giờ rơi qua tà đạo, tức là tu mà không được giải thoát. Thế có những người nữa, khi chưa tu thì thấy hiền lành, dễ thương, nhưng mà tu một lúc rồi đó lại đổi tánh. Đổi tánh trở thành khó tánh. Khó tánh, khó chịu, không ai chấp nhận được hết. Thì như vậy là lệch. Lệch cho nên ta gọi là tà. Tu mà như vậy là ta tu theo tà đạo, chứ không phải là theo Phật đạo. Tại Phật đạo chúng ta càng tu ta càng được giải thoát. Còn cái này càng tu là thấy càng bị ràng buộc thêm. Đây là trên bước đường tu, cho nên cần phải đi cho đúng, không nên đi chệch nữa, không rơi vào cái chỗ tà đạo. Thì ở trong các cái pháp môn tu mà Phật giáo Việt Nam chúng ta chọn ở đây, chủ yếu là gì? Tức là chúng ta tu thiền. Tu nhưng mà kèm theo chữ sau này, tu thiền. Hay là chúng ta chọn cái chữ phía sau đó là tu niệm Phật. Ta tu thiền, chúng ta tu niệm Phật. Hai cái pháp này nữa là gần như tất cả mọi người chúng ta đều có thực. Tại vì niệm Phật và thiền ấy, thì cái này nó đi vào con đường giải thoát. Đó là cái chính mà ở đây. Còn những cái khác nữa. Có các vị đó thì lại chọn về cái pháp môn trì chú, mà đây ta gọi là mật tông. Thành ra về mật tông ấy, thì cái này chúng ta nên cân nhắc. Tại vì nếu mà nói mật là nó thuộc về bí mật, mà bí mật á, thì cái trường hợp này ai biết? Tôi có một chủ trương đó, nếu mà không biết thì không làm. Tại khi mà chúng ta làm sai rồi đó thì chúng ta không thể nào kéo lại được. Đi chệch hướng rồi đó thì bây giờ không trở lại được. Cho nên thực tập về mật thì cái này rất là khó. Ít có người nào mà đạt được cái giải thoát ở trong mật tông. Cho nên ở chỗ này tăng ni cũng ít có người dám thực tập, thì các Phật tử nên cân nhắc cái này. Gần đây tôi thấy có một số những người mà muốn tu cho có kết quả nhanh, muốn thành Phật sớm, rồi đã đi kiếm một số mấy cái sách mà về mật tông ta dịch ra đó, cố gắng thực tập để đạt. Nhưng mà thực tập như vậy đó thì rất nguy hiểm. Đó là một cái điều quan trọng mà chúng ta tránh. Về cái mật tông thì cái phần này thì chúng ta nên cân nhắc. Về bên thiền thì như vậy đó, thiền thì bây giờ đông đòi hỏi những cái người mà phải đắc thiền thì mới dạy được thiền. Nhưng mà chưa đắc thiền mà dạy thiền ấy, thì bây giờ đã trong cái thế giới nội tâm chúng ta không kiểm soát được. Tại vì nếu mà tôi dạy các Phật tử mà tôi không kiểm soát được cái phần nội tâm, thì như vậy khi mà chệch hướng làm sao cứu? Đi lạc qua cảnh giới ma làm sao cứu? Cho nên khi mà dạy thiền thì thường thường là dùng tâm truyền. Tâm truyền tức là người đắc đạo rồi truyền cho cái người có khả năng đắc đạo. Cho nên cái điều này chúng ta nhớ rõ, Đức Phật Thích Ca chỉ truyền cái pháp này duy nhất cho Ngài Maha Ca Diếp mà thôi. Chúng ta nhớ như vậy, Đức Phật chỉ truyền duy nhất Ngài Maha Ca Diếp là cái người mà thay cho Đức Phật lãnh lấy cái phần này. Cho nên trong đạo thiền người ta nói là có cái câu rất đơn giản, ta gọi là nhiêm qua vi tiếu. Nhiêm qua vi tiếu, khi Đức Phật ở trên núi Đinh Thú Sơn, Ngài thuyết kinh Pháp Hoa hay là kinh Bi Hoa, thì lúc bây giờ đó Ngài cầm một cái cành hoa sen, Ngài đưa lên, Ngài Maha Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật thì dùng cái cử chỉ đưa cành hoa, Ngài Maha Ca Diếp mỉm cười, thì như vậy đó Đức Phật đã truyền pháp cho Ngài Maha Ca Diếp rồi. Cho nên tâm truyền tâm, hai thầy trò hiểu nhau thôi, đó truyền nhau. Thiền là như thế. Giáo tông tức là dùng ngữ ngôn văn tự do các vị pháp sư thuyết giảng, rồi chúng ta nương theo đó chúng ta tu hành. Cho nên cái con đường giáo tông là con đường được mở rộng, còn con đường của thiền thì cái chỗ này ta nói là giáo ngoại biệt truyền. Giáo ngoại biệt truyền cho nên cái lúc đó Đức Phật truyền cái gì cho Ngài Ma Ca Diếp thì chỉ có Ngài Ca Diếp biết, mà tất cả chúng hội ngoài biết hết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nếu mà chúng ta muốn học thiền thì chúng ta phải đi thiền. Bồ Đề Đạt Ma đi khắp xứ Ấn Độ không thấy có một cái người nào mà có khả năng để truyền trao cái thiền pháp này được. Cho nên Ngài mới đi sang Trung Quốc. Ngài đi sang Trung Quốc, nhưng mà suốt một đời ở Trung Quốc đó, là Ngài chỉ tìm được có một người để truyền cái này, đó là Huệ Khả Đại Sư. Huệ Khả Đại Sư. Cho nên chúng ta biết cái thiền không phải đơn giản, tức là phải hiểu ngoài giáo lý, phải đắc, phải ngộ. Cho nên về cái phần này nữa, tôi có một cái cảm giác là khó vô cùng. Ít có người mà đạt được. Vì vậy đó, mà về mật tông, về thiền tông đó, thì chúng ta nên dè dặt, nên cẩn thận, phải tìm cho được các cái bậc chân sư. Mà ta có cái cảm giác đó, là cái người này được truyền thừa từ Đức Phật cho tới ngày hôm nay, rồi chúng ta mới nghĩ tới cái vấn đề học. Cho nên đó, một số các Phật tử chúng ta đó, mà nghe giảng dạy về thiền rồi đó, cũng cố thực tập để mong đắc đạo đó, thì cái này đó, chúng ta cũng nên cân nhắc. Riêng về tôi đó, thì tôi nghĩ cái thiền này tại nên người ta mới chia ra nhiều nhiều cái cách mà hành khác nhau. Nên từ cái chỗ đó, đó chúng ta xem thử coi cái nào thích hợp với mình, rồi chúng ta thực tập. Cái thứ nhất này thường thường người ta gọi đó là gì? Tức là thiền Ấn Độ hay là thiền ngoại đạo. Thế nên cái thiền mà của ngoại đạo này đó, nó có đồng thời với Đức Phật hay là nó có trước Đức Phật? Nó có trước Đức Phật. Nhưng mà cái pháp này đó là của ngoại đạo, chúng ta khi áp dụng tu hành thì chúng ta cân nhắc. Cho nên ngày nay nên cũng có cái phái này có truyền sang Việt Nam chúng ta, mà ta nghe nói là luyện yoga, luyện yoga. Cái này đó thiệt gốc là thiền ngoại đạo. Nhưng mà cái này đó từ xưa đó, thời Đức Phật đó, thì nó mang cái tính cách tâm linh, nhưng mà ngày nay đó, thì nó lại mang cái tính cách thể thao nhiều hơn. Cho nên thực tập cái này để nhằm rèn luyện cái cơ thể chúng ta tốt, có một sức khỏe tốt. Nếu mà ta được hướng dẫn và tu một cách đúng pháp, cái này nữa ta gọi này là thiền ngoại đạo. phía ngoài đạo. Cái thứ hai đó là thường đó, ở bên Nam Tông người ta tu, ta gọi đây là thiền gì? Tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ tức là cái thiền căn bản mà Đức Phật giảng dạy cho các thầy tỳ kheo khi Ngài còn tại thế. Tất cả những cái người mà mới bước chân vào cửa đạo đó là phải thực tập cái này. Thực tập cái này để làm chi? Cái chính là mở ra con đường giải thoát cho mình. Cho nên cái này đúng, chúng ta có thể thực tập. Cái thiền tứ niệm xứ ta có thể thực tập được là vì ở đây đó là cái gốc của Phật giáo, cho nên chúng ta thực tập theo. Cái này là giúp chúng ta để bước vào cánh cửa giải thoát của Đạo Phật. Mà cánh cửa giải thoát của Đạo Phật là gì? Bảo là không, vô tác và vô nguyện. Cái này là tam giải thoát môn của Đạo Phật. Có ba cái cánh cửa giải thoát mà đi vào được đó. Tất cả mọi người chúng ta ai muốn được giải thoát phải đi qua được. Mà muốn qua con đường này đó là đầu tiên chúng ta thực tập cái thiền tứ niệm xứ. Đó là một cái điều quan trọng nhất mà chúng ta phải cân nhắc. Cho nên cái phần này thì Phật giáo Nam Tông người ta triển khai rất rộng, cũng có những người chuyên môn. Mà như vậy cái pháp này ta coi như là đúng, đúng chánh pháp. Cái thiền thứ hai đó mà đây ta có nữa, ta gọi là thiền Đông Độ. Thiền Đông Độ, thiền Tổ Sư, cái này hơi khác hơn cái thiền của Phật. Cho nên ta gọi là thiền Đông Độ có nghĩa là cái này nó phát triển mạnh ở bên Đông Độ. Đông Độ lúc bây giờ là chủ yếu chỉ cho Trung Quốc. Đông Độ tức là chỉ cho Trung Quốc, Tây Thiên là chỉ cho Ấn Độ. Cho nên nó phát triển ở bên Trung Hoa. Mà phát triển Trung Hoa là chúng ta phải biết rõ đó, là nó phát triển mạnh từ cái thời Đạt Ma Tổ Sư. Từ Đạt Ma Tổ Sư mà truyền cái dòng thiền này rộng. Cho nên cái này rộng hơn một chút. Cho nên thiền Tổ Sư hay thiền Đông Độ. Mà bây giờ đó Phật giáo bắt truyền chúng ta, các hòa thượng, các thượng tọa ở Việt Nam chúng ta đã áp dụng phần nhiều, ta dùng Tổ Sư thiền hay là ta dùng thiền Đông Độ áp dụng. Và sau cùng nữa đó, thì cái khi mà thiền ở Đông Độ đó, Trung Hoa nó truyền sang Nhật đó, thì cái trường hợp này nó lại phát triển theo cái hướng khác mà đây chúng ta cũng thấy có lợi để chúng ta thực tập. Nên bây giờ nó đi qua tới Nhật Bản á, thì lúc bây giờ nó thiền á, đi vào trong cuộc đời, vào xã hội. Như vậy có nghĩa là tất cả mọi ngành, mọi giới đều thực tập thiền hết. Cái thiền này bây giờ mang tính gì? Mang cái tính thư giãn. Cho nên ngày nay đó, tất cả chúng ta nó có thể áp dụng được. Cái thiền này đó, nó mang tính cách thư giãn. Tức là làm sao mà cho cái đầu chúng ta nó nhẹ đi một chút, nó vơi bớt đi nỗi ưu phiền này, cắt bỏ. Cái thiền giúp ta. Cho nên lúc bây giờ đó, người ta gọi là thiền, hay người ta gọi là tĩnh tâm của bạn. Chúng ta cho cái đầu chúng ta nghỉ ngơi, tinh thần nghỉ ngơi, để nhằm điều hòa trở lại. Điều hòa trở lại cái sức khỏe của chúng ta, điều hòa trở lại cái tinh thần của chúng ta. Đây là cái pháp thiền mà mang tính cách xã hội, cho nên ngành nào cũng ứng dụng. Thì như vậy đó, ở trong cái giới mà sáng tác, trong cái giới sáng tác thì lúc bây giờ họ nhờ cái thiền giúp cho họ, họ có những cái bài thơ hay, họ có những cái án văn trác tuyệt. Đây là thiền giúp cho họ đi vào cuộc đời. Trong cái giới mà võ sĩ đạo thì lúc bây giờ đó họ có kiếm đạo, cung đạo, rồi không thủ đạo, diệt khí đạo, tất cả những này đều áp dụng thiền. Đó là gì? Tức là cái sức tập trung lại cao để mà mình đạt tới cái đỉnh cao trong cái chuyên môn của mình và nghệ thuật, cho nên nó đi vào cuộc đời. Cho nên một võ sĩ muốn bắn trúng một cái điểm ở xa thì cái việc đầu tiên của họ đó, họ phải tập trung tư tưởng tới cái độ cao này. Cái tập trung này ta gọi là thiền. Khi mà tập trung tư tưởng lại trở thành một tiêu điểm nhỏ nhất và nhìn xa nhất đó, thì bây giờ đó, cái mục tiêu nó di động như thế nào đó thì cái trí chúng ta nó di động theo cái mục tiêu đó, cho nên đó, họ trở thành ra bách phát bách trúng rồi. Đây là trong giới võ sĩ đạo thực tập. Tập trung tư tưởng lại cao như vậy, cho nên họ biết đối thủ của mình đang nghĩ cái gì, đang tính cái gì. Từ cái chỗ đó họ có thể phá hỏng được. Cho nên thiền khi đưa vào xã hội nó trở thành được. Về nghệ thuật thì họ có những bức tranh, có những cái tượng điêu khắc mà rất nổi tiếng, là điều do các thiền sư làm đấy. Cho nên người Nhật thì đưa cái thiền vào trong sinh hoạt, trong sinh hoạt. Thì tôi nói đó, trước từ thiền tứ niệm xứ, thiền tổ sư đó, thì người ta hướng cái con đường thoát tục, giải thoát. Nhưng mà khi mà người Nhật khai thác đó, thì đưa nó vào trong cuộc sống. Ngày nay trên thế giới đó, người ta ngưỡng mộ về thiền, ta nghiên cứu về thiền, học tập về thiền, ta nhắm vào chỗ này. Làm sao đem cái pháp tu này đi vào ở trong cuộc sống con người, nhằm giúp cho con người thăng hoa, thì cái thiền này đó, chúng ta cũng nên thực tập. Nên thực tập để rồi đó, chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh, chúng ta có một tâm lý ổn định, và chúng ta có một cái tầm nhìn sáng suốt hơn để có những cái quyết định mà không sai lầm ở trên cuộc đời. Đây là cái điều mà tôi nghĩ người tu phải thực tập. Đó là về cái pháp môn tu thiền. Còn tịnh độ là sao? Cái pháp môn tu tịnh độ chúng ta như sao? Thành ra cái tịnh độ này, tất cả các kinh của Đức Phật dạy thì các vị tổ sư tự rút ra để biến nó trở thành pháp môn để tu tập. Thì như vậy đó, cái pháp môn tu tịnh độ, cái pháp môn tu niệm Phật, thành ra pháp môn tu tịnh độ, pháp môn tu niệm Phật, cái chỗ này nó có khác nhau. Thành ra cái tịnh độ đó, ngày nay nó phần nhiều đó, quý vị cứ hiểu đơn giản là tịnh độ là chỉ cho thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà, thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Và ở đây đó, chúng ta mong khi nào đó chúng ta chết thì chúng ta sẽ sanh về bên thế giới của Đức Phật A Di Đà. Pháp môn tịnh độ ta là như thế. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ, nếu mà chúng ta nghĩ cái pháp môn tịnh độ chỉ hướng về thế giới an lạc phương Tây của Đức Phật A Di Đà mà tu, thì cái trường hợp này đấy, chúng ta bị hạn chế rất nhiều mặt. Cho nên cái chỗ này chúng ta nên cân nhắc. Cái pháp môn tịnh độ chúng ta hiểu nó là gì? Cái chữ tịnh độ này đó, nó có nghĩa là trong sạch. Chứ tịnh này là trong sạch. Tịnh độ này có nghĩa là trong sạch đó. Mà cái trong sạch này muốn nói cái gì? Tâm trong sạch, để rồi thân trong sạch, rồi tới quốc độ trong sạch. Đây là cái gì? Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, làm sao đi theo cái lộ trình này? Tâm trong sạch, thân trong sạch và quốc độ trong sạch. Nên cái chỗ này chúng ta thấy rõ, tâm tịnh thì độ tịnh, tâm chúng ta trong sạch thì tự nhiên hoàn cảnh tốt thêm. Đây là trên bước đường tu, chúng ta phải nhận cho rõ. Không phải về tới bên Tây Phương Cực Lạc, cách 10 cung ức thế giới bên đó mới có tịnh độ, không phải. Không phải về bên kia có tịnh độ, còn tất cả những nơi khác không có tịnh độ. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, mười phương ở đâu cũng có Phật, nhưng mà chỗ nào có Phật thì chỗ đó có tịnh độ, chúng ta hiểu. Ta nên chỗ nào có Phật thì chỗ đó có tịnh độ, hay chỗ nào có tâm trong sạch thì chỗ đó là tịnh độ. Đây cái điều quan trọng nhất của chúng ta phải nhận ra sai cái ý chỗ này để chúng ta tu được pháp môn tịnh độ, mình ta khỏi. Tại vì tất cả chư Phật là đều tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, cho nên quốc độ của Ngài thanh tịnh. Ở đâu có tịnh độ. Rồi trở qua bên Kinh Di Ma, thì lúc bây giờ người ta nghĩ mười phương chư Phật thanh tịnh như vậy, chẳng lẽ tâm của Đức Phật Thích Ca không thanh tịnh sao, mà lại cái thế giới của Ngài lại ta bà như thế này. Nên lúc bây giờ Đức Phật mới lấy chân ấn đất xuống là thế giới tịnh độ hiện ra. Cho nên từ chỗ này chúng ta mới thấy hiện ra cho chúng ta một cái thường tịch quan tịnh độ. Cho nên thường tịch quan tịnh độ, cái thế giới thanh tịnh của Đức Phật chúng ta không thấy được, chúng ta không đi vào được, chúng ta nói không có. Đây là trên cái bước đường tu. Tại vì chúng ta không thấy chứ không phải không có. Do đó mà kinh này mới diễn tả như là người mù. Tất cả chúng sanh không thấy tịnh độ của Phật á, là ta ví như là người mù. Cho nên đối với người mù á, thì không có ánh sáng, nhưng mà thực ra đó là ánh sáng lúc nào cũng có. Ánh sáng lúc nào cũng có, mà có cho tất cả mọi người, duy người mù không thấy thôi. Đây trên cái đường tu của chúng ta đó, thì đầu tiên là chúng ta phải thấy rõ mù mắt. Mù mắt này, tại sao mù? Đây bây giờ trên bước đường tu chúng ta nói mù mắt đó là do bị kéo mây đi, mắt chúng ta bị kéo mây ta không thấy. Nhưng mà mù cái tâm của chúng ta nữa thì Đức Phật nói kéo cái mây ngũ uẩn lại ngăn ra, cho nên không cho chúng ta thấy. Nên trên cái bước đường tu này chúng ta từ từ chúng ta nhận ra, từ từ chúng ta lột những cái lớp mây ngũ uẩn này ra đó, thì từ từ ánh sáng hiện ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta ở trong cái thế giới thanh tịnh của chư Phật mà chúng ta tự khởi lên cái niệm ô nhiễm của chúng ta, rồi chúng ta tự thấy khổ. Vì vậy nếu mà thầy Nhật Từ mới vừa nói đi tu á là không có khổ, phải không? Đi tu khổ, đi tu sướng lắm, đi tu sướng. Nhưng mà sướng là sao? Sướng là đối với những người biết tu và những người tu có kết quả. Thành ra tôi nói thẳng với quý vị đó, đi tu sướng, sướng nhất trên đời này. Trên đời này không có cái gì sướng hơn là tu. Nói thật. Người tu không có tiền, không có quyền, nhưng mà người tu sướng nhất. Đây là cái điều quan trọng chúng ta phải nhận ra chỗ này. Nhưng mà phải nhận ra và phải thực tập, phải tu cho đúng để ta đạt được. Nên cái sướng nhất ở đây là gì? Đầu tiên tu mà sướng này, người tu không bị cái phiền não thế tục quấy rầy đó. Nếu thực tu mình không bị phiền não quấy rầy, nên người tu nó không bị phiền não thế tục quấy rầy, tức là không buồn, không giận, không sợ, không lo nào. Cái thực tu là chỗ đó, thoát ly cái này. Thấy cái người nào mà thoát ly được cái bốn cái tướng mừng, giận, buồn, lo, sợ này đó, thì cái trường hợp này đó, đó là người tu. Mà được như vậy là sướng nhất. Đây là trên bước đường tu chúng ta, trong lòng chúng ta nó hoàn toàn được an lạc, không lo không sợ gì hết. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện mà khi Đức Phật ấy, dắt các thầy tỳ kheo ấy, đi du hành ấy, gặp một cái người chủ trang trại bị mất cái đàn bò đi. Đức Phật mới nhìn các thầy tỳ kheo, Đức Phật nói các thầy sướng quá, không có con bò nào để bị mất. Cái ông chủ nông trại kia mất hết bò, mất ăn mất ngủ, đi tìm thì khóc. Các thầy không có gì để mất hết, không có gì mất hết, sướng, không có gì để mất hết. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta phải thấy. Cái điều thứ hai mà cái khi mà tu đó, tôi thấy sướng là tất cả người đời này đó, bị kẹt vào trong ba việc ăn mặc và ở đó. Người tu không kẹt này. Cái người tu đó không kẹt vào ba việc ăn mặc và ở, không lệ thuộc vào nó. Đây là trên bước đường tu thực tu. Làm sao mà ta tự rèn luyện ta được, ta không lệ thuộc. Cho nên cái bữa mở cái khóa này ra tu cho các Phật tử về đây tu đó, thì Đại Đức Nhật Từ có nói với tôi, bạch hòa thượng, ở đây mình không có cái tiện nghi nào hết, không có tiện nghi nào, ăn uống thì đơn sơ quá, chỗ nghỉ cũng không có, rồi phòng vệ sinh cũng không có, cho nên khó quá chắc tận tu được. Cho nên tôi mới nói thế này, các đạo hữu nào mà muốn tu theo tà đạo, tức là đi tìm ăn thì đi tới, tới đâu? Tới nhà hàng. Tới nhà hàng ăn. Tới nhà hàng là có đủ thứ để mình ăn hết. Đó là những người đi đi tu ăn. Đi tu ăn đi nữa. Còn bây giờ nữa, đạo hữu nào nữa mà muốn đi tu ngủ thì đi tìm khách sạn 4 sao 5 sao có, đi bốn cái tu chứ. Cái này đi tu, tu ăn ngủ ha. Mà tu như vậy đó thì sao? Cái nghiệp chúng ta tăng. Càng ăn nhiều bao nhiêu thì nghiệp chúng ta tăng bấy nhiêu. Càng ngủ nhiều bao nhiêu thì nghiệp chúng ta tăng bấy nhiêu. Nguy hiểm vô cùng. Đây là trên đường tôi. Tôi nói là có những người họ tu theo kiểu này đó. Họ ăn rồi họ ngủ nhiều quá, cho nên họ quá mập đi, họ phải đi lốc mỡ anh thì tiếp tục ăn nữa, ngủ nữa, rồi lại đi lốc mỡ nữa, khổ vô cùng. Cho nên cái tu này của chúng ta nó làm sao mà hạn chế cái vấn đề ăn và nghỉ. Tôi nhớ trong cái lúc mà tôi sang Nhật tu thiền, cho nên tôi sang Nhật tu thiền thì khi mà tôi tới cái thiền đường, khi mà tới thiền đường thì bây giờ đó người ta giao cho tôi trong một cái phòng mà không có chăn mền, không có gối, không có gì hết, mà lạnh thật lạnh. Thế nên tôi mới thức tỉnh, nhờ cái này mà lạnh cho nên mình không ngủ được. Thế nên mình không ngủ được, mình thức cho nên mình mới tập thiền. Cái này thật chứ. Rồi đó, làm sao trong cái hoàn cảnh lạnh mà mình không thấy lạnh? Rồi ở trong cái đói mà mình không thấy đói? Phải thực tập, phải tu cho được cái này. Tại bây giờ đó, các đạo hữu mà ăn cho thật no rồi đó, uống cho thật nhiều đi, thì bây giờ mới cần phòng vệ sinh nhiều chứ. Để không quên. Thì cái trường hợp này nguy hiểm vô cùng. Cho nên khi mà chúng ta đi tu như thế này, ta tập bớt ăn. Cái người nào tập bớt ăn được nhiều chừng nào thì cái chỗ này, cái đạo giải thoát chúng ta tới gần biết. Tôi có thể là suốt ngày tôi không ăn không sao đâu. Suốt ngày không ăn được, tại tôi đã tập. Tại tôi đã tập thử nhịn đói một ngày, hai ngày, ba ngày, nhịn thử. Thành ra như vậy là tu. Trong lúc tôi tu thì tôi mới tập cái này. Tôi tập bớt ăn, tôi tập nhịn nhịn. Cho nên các Phật tử thấy tôi ăn rất đơn giản thì nghĩ thầy ăn ít như vậy làm sao đủ sức khỏe để làm việc. Tôi mới nói là tôi nhờ ăn ít mới có sức khỏe. Tôi nhờ ăn ít mới có sức khỏe. Nếu mà ăn nhiều thì chắc chắn chết lâu rồi, chứ không sống có bây giờ. Cho nên các Phật tử nên cảm nhận ăn vừa đủ hay ăn thiếu một chút thôi. Đức Phật dạy chúng ta tu thì cái trường hợp tam thường bất túc, ăn ít ngủ ít là chuyện này là cái chuyện của người tu. Chứ ăn no ngủ sai thì cái trường hợp này thì hỏng rồi. Cái đó mình chỉ tu ở trong trong nhà hàng, trong khách sạn chứ làm gì mà có ở chùa Phổ Quang nữa. Thế này cho nên ở đây chúng ta tập tập lần ta bớt uống đi, bớt ăn đi, thì chúng ta lại bớt được cái phong quế. Cho nên tới một cái ngày nào đó, tôi nói ở trong cái hội trường này mà tất cả các Phật tử về đây tu một ngày, mà bữa trưa nó chỉ cần ăn một bát cơm thôi nữa, thì như vậy tôi nói là kết quả cái tu người ta thành công. Tại tôi thấy thực tập cái này rất có lợi. Khi tôi ở bên Nhật, một ngày người ta chỉ cho tôi một bát cơm và một trái xí muội thôi, ăn nhiêu đó thôi. Sao tôi thấy cái này rất hay. Một cái trái xí muội đem muối đi với một bát cơm mà chúng ta ăn cái này chúng ta thấy rất là ngon. Mà ăn cái này nó bảo đảm là không khát nước, ăn xí muội thì không khát nước mà cũng không ra mồ hôi, cũng khỏi phải đi tiểu, ngồi đây suốt cả ngày không sao hết. Còn bây giờ nếu mà các đại hữu nào nữa mà tại vì lỡ uống nước nhiều quá thôi cho tự do đi ra ngoài đi, chứ còn ngồi không đây lâu quá thì cũng nguy hiểm. Phải có cái quá trình tu tập lâu như vậy chúng ta ngồi chúng ta mới chịu nổi, chứ đừng ép. Khi mà ép á, chưa đạt tới chỗ này mà ép á, thì rất nguy hiểm. Đây là quan trọng. Cho nên á, nó phải kết hợp với trong cái tu của ta. Muốn chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta phải ăn những cái thức ăn thích hợp, và chúng ta phải hạn chế tối đa những cái độc tố đưa vào người. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên bữa nay thì chúng ta còn có một khẩu phần ăn nhiều, nhưng mà hãy các Phật tử tu tới lần thứ 9, thứ 10 nữa thì coi chừng cái khẩu phần ăn chúng ta bị bớt lại. Để rồi đó, chúng ta có một cái thì giờ mà chúng ta tu tập hơn. Đó là cái điều quan trọng. Vì vậy đó mà trong cái lúc đó, chúng ta tu tập như thế này là tôi nói là rèn luyện cái cơ thể chúng ta, làm sao cho nó có một cái sức chịu đựng nào đó, nó có một sức chịu đựng nào đó để mà bảo đảm được cái sự sống chúng ta không bệnh đau. Rồi kế đó chúng ta thực tập những cái pháp môn mà Đức Phật đưa ra để phá đi một phần phiền não trần lao của mình, cho nên mình bước lần lên đường giải thoát. Lên đường giải thoát của chúng ta thì thân không bệnh và tâm không buồn. Đây là con đường đi tới của chúng ta. Cái pháp môn tu giải thoát của Đạo Phật chúng ta là như vậy. Tất cả các cái pháp thực tập là nhằm của chúng ta. Nên tôi nhớ lại trước đây Đức Hòa Thượng Thanh Kiểm có kể cho tôi nghe cái chuyện mà Ngài sống ở bên Nhật. Tại vì Hòa Thượng Kiểm ở bên Nhật trước tôi, thì Ngài mới nói thế này. Khi mà Ngài sang Nhật tu á, thì trong cái thời kỳ đó là Nhật mới bại trận, cho nên nó nghèo lắm, đói lắm, không có gì ăn. Cái thời Tô Ba thì khá rồi. Lúc bây giờ đó Ngài mới thấy người ta đi bán khoai lang nướng mà Ngài thèm rõ nước dãi, cứ nuốt nước miếng, thèm mà không có tiền ăn. Mà càng thèm thì càng đói, càng thèm thì càng khổ, cứ ngồi đó nuốt nước miếng khổ quá, đói quá chịu. Nhưng mà nhờ chỗ này Ngài thức tỉnh lại đó. Cho nên thôi Ngài không nhìn cái rổ khoai lang nữa, Ngài Ngài bước vào ở trong, Ngài uống một gáo nước lạnh, rồi nữa Ngài lên ngồi thiền. Ta nói uống một gáo nước lạnh rồi lên ngồi thiền, một giờ sau Ngài quên mất đó. Đây là cái kinh nghiệm người tu trước mà tôi thể nghiệm, tôi thấy cái này đúng thật. Tại sao vậy? Tại vì ở trong cái lúc đó mà mình thèm ăn quá đi, thành ra các Phật tử nên nhớ, khi mà mình thèm ăn quá phải không, thì nước miếng nó tiết ra. Mà cái nước miếng mình tiết ra để làm gì? Để tiêu hóa cái chất tinh bột. Mà trong lúc đó trong bụng mình không có tinh bột phải không, thì nó tiêu hóa cái bao tử của mình, cái dạ dày của mình. Rồi đó, khi mà mình thèm ăn quá thì sao? Thì cái dịch gì tiết ra? Tiết ra để tiêu hóa cái chất béo trong bao tử mình. Nhưng mà không có, nó cũng quay ngược nó lại, nó tiêu hóa cái bao tử mình. Này nguy hiểm. Đây là trên cái bước đường. Cho nên thầy Thanh Kiểm mới uống một gáo nước lạnh vô. Để chi vậy? Nó hòa tan bớt, hòa tan bớt cái chất axit ở trong bao tử mình. Tự nhiên cảm thấy nhẹ như thế. Rồi đó, lúc bây giờ mới vô ngồi thiền, vô ngồi thiền tĩnh tâm niệm Phật, thì lúc bây giờ cái đầu chúng ta nghĩ tới Phật mà ta quên nghĩ tới khoai lang. Cho nên nghĩ tới Phật mà quên mất khoai lang đi, thì lúc bây giờ đó thì dịch vị không tiết nữa, nước bọt không tiết ra nữa, cho nên đó, cái bao tử trở thành bình thường, không cảm thấy đói nữa. Cho nên đó, chỗ này Ngài mới nói với tôi cái là ăn cơm thiền. Thiền của Ngài đó là nhờ cái tập trung tư tưởng cao về Đức Phật mà quên mất đi cái rổ khoai lang, cái thiền thực tế. Chứ còn ngồi đó mà các Phật tử sắp tới giờ ăn rồi cứ nghĩ tới những thức ăn không đó, nguy hiểm vô cùng. Chúng ta phải quên. Ta quên nó bằng cách nào đây? Ta niệm Phật hay là ta nghĩ tới Phật? Ta đọc kinh, ta lại sám hối. Đây là cái pháp tu của chúng ta. Thì ở trong cái đạo tràng này bố trí cho các Phật tử tập sự tu hành ở đây, chúng tôi có một cái chương trình nó rõ ràng. Tức là buổi sáng này nè, thì chúng ta có một cái thờ pháp đàm. Thờ pháp đàm tức là trao đổi với nhau những cái kinh nghiệm tu. Sau đây đây chúng ta có một thời sám hối. Thời sám hối để cho nó tiêu cái nghiệp của chúng ta. Rồi tới cái bữa trưa này nè, nếu mà chúng ta chưa nhịn đói được, thì chúng ta cũng ăn nhẹ thôi, ăn ít thôi, ăn rất đơn giản, để còn thì giờ chúng ta sống với đạo, cho nên không được ăn nhiều. Đây là cái chính, bữa trưa chúng ta ăn rất đơn giản. Rồi sau đó thì chúng ta có cái thời gian nghỉ ngơi. Tại vì cái tu của chúng ta đây, cái quan trọng nhất là cái vấn đề giải thoát, cho nên đòi hỏi chúng ta nghỉ ngơi nhiều hơn là buộc nó. Làm sao chúng ta giải thoát? Đó là cái chính trên bước đường tu. Cho nên cái thì giờ này ta dành cái thì giờ thư giãn, tức là nghỉ ngơi chúng ta. Chúng ta không bị cái gì mà trói buộc ở đây nữa. Và buổi chiều thì chúng ta lại cũng có một thời pháp đàm và một cái thời kinh ngắn rồi chúng ta ra về. Đây là một ngày tu tập an lạc giải thoát của chúng ta là như vậy. Thì ở trong cái pháp môn tu đó, thì tôi đưa ra một số những cái điển hình như vậy. Và sau đây đó, thì các thượng tọa, các đại đức, tức là triển khai tiếp về cái phần chuyên môn. Và các Phật tử đó cũng có thể gợi lên những cái câu hỏi thắc mắc, và chúng ta tiếp tục chia sẻ cho nhau về cái pháp môn tu chúng ta, làm sao mà cái hiểu biết chúng ta được chính xác nhất và cái tu hành chúng ta đó có một cái kết quả cao nhất. Thì đó là cái mục tiêu mà của ban tổ chức đề ra, mong tất cả mọi người chúng ta đều được đi đúng cái con đường giải thoát mà Đức Phật đã mở ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.